Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Tư, 20 tháng 8 năm 2008 gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược vài hàng tin chính. Caritas quốc tế gia tăng cứu trợ các nạn nhân chiến cuộc tại Georgia. Các nước giám mục Zimbabwe kêu gọi tránh việc thành lập một chính phủ liên hiệp. Một linh mục dòng Cạch Men bị sát hại tại bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Georgia. Tổ chức Caritas quốc tế gia tăng cứu trợ các nạn nhân chiến cuộc tại Georgia. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Asian News, Đức cha Giuseppe Pazzotto, khâm sứ tòa thánh tại vùng Caucasus, đã bày tỏ lòng tri ân đối với Đức Thánh Cha vì đã kêu gọi trợ giúp nhân dân Georgia cũng như bày tỏ quan tâm về tình hình tại đây. Đức khâm sứ tòa thánh cũng cho biết, đáp lại tình hình khẩn trương tại Georgia, Tổ chức Caritas quốc tế đã tức khắc thực hiện đợt cứu trợ đầu tiên. Theo lời Tổng thống Nga ông Dmitry Medvedev nói với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Nga sẽ rút quân ra khỏi lãnh thổ Georgia. Tổng thống Pháp cảnh cáo rằng nếu Nga không tôn trọng hiệp ước đình chiến, Nga sẽ gánh chịu những hậu quả trầm trọng trong mối quan hệ với Liên Âu. Thủ tướng Đức bà Angela Merkel đã nói với Tổng thống Georgia ông Mikhail Saakashvili rằng bà ủng hộ việc nước này gia nhập Liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO. Bộ trưởng Ngoại giao Ý ông Franco Frattini cũng đã liên lạc với Moscow để bàn về việc thiết lập một phái bộ quan sát quốc tế trong vùng chiến tranh. Cho tới nay, mặc dù Nga có hứa hẹn, quân đội Nga vẫn tiếp tục chiếm đóng lãnh thổ Georgia. Tình hình nhân đạo lại càng tồi tệ hơn. Đức cha Pasotto cho biết, theo lời yêu cầu của tòa thượng phụ tại Georgia và chính quyền địa phương, Caritas quốc tế được cho phép sử dụng mọi cơ sở để tiếp đón những người lánh nạn. Đức khâm sứ tòa thánh ca ngợi tình liên đới của người Georgia trong công tác cứu trợ. Ngài cũng nhân dịp này lên tiếng đả kích vì các lực lượng bán quân sự gồm những người Kazakh và Chechen lợi dụng tình thế để cướp bóc các căn hộ bỏ hoang tại Gori dưới cái nhìn bàng quan của quân đội Nga. Trong số những người phải đi lánh nạn có rất nhiều tín hữu Kitô đến từ Gori. Một số đã được các gia đình tại thủ đô Tbilisi mở cửa đón tiếp. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng chiến tranh đã bùng nổ tại vùng Caucasus hôm 7 tháng 8 vừa qua, khi Georgia đưa quân đến miền nam Ossetia. Mặc dù trên danh nghĩa là một phần của Georgia, miền này lại độc lập, nhưng không được quốc tế nhìn nhận. Phần lớn cư dân tại miền này mang thông hành Nga. Nga đã phản ứng lại bằng cách đưa quân vào miền nam Ossetia và Abkhazia, một miền đang đòi độc lập, và oanh tạc nhiều thành phố của Georgia. Tin Capital, Nam Phi. Các đức giám mục Zimbabwe kêu gọi các nhà thương thuyết nên tránh giải pháp một chính phủ liên hiệp tại nước này. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm 16 tháng 8 vừa qua, Hội đồng giám mục Zimbabwe đề nghị nên có một thời kỳ chuyển tiếp trong vòng 18 tháng, và soạn thảo một bản hiến pháp mới để dựa vào đó tổ chức những cuộc bầu cử tự do và công bình. Theo các đức giám mục Zimbabwe, những chia rẽ và những vết thương sâu rộng mà dân chúng đã phải gánh chịu từ bao nhiêu năm qua, đòi hỏi không nên vội vàng trong tiến trình thay đổi hệ thống cai trị. Các đức giám mục Zimbabwe nói rằng cần phải có những cuộc gặp gỡ giữa chính phủ của Tổng thống Robert Mugabe và phong trào đối lập có tên là Thay đổi Dân Chủ để thảo luận về việc chia sẻ quyền hành. Đây là giải pháp tốt nhất cho xứ sở. Các vị chủ trương giáo hội tại Zimbabwe hy vọng rằng các nhà lãnh đạo xứ sở đã tỏ ra thành thực khi họ nói rằng họ sẽ chấm dứt tình trạng độc quyền và bạo động. Tin Hyderabad, Ấn Độ. Một linh mục công giáo Ấn Độ đã bị sát hại tại bang Andhra Pradesh. Cha Thomas Panipalli, 37 tuổi, một linh mục dòng Cạch Men nước này vô nhiễm, đã bị giết và phân thây trên một con đường vắng tại bang Andhra Pradesh ở miền nam Ấn Độ. Thi thể của vị linh mục này đã được tìm thấy hôm Chủ nhật 17 tháng 8 vừa qua gần Yellareddy, một thành phố cách thủ phủ Hyderabad trên 300 cây số về hướng tây bắc. Cha Panipali là cha sở của giáo xứ kiêm hiệu phó của một trường trung học của giáo hội tại thành phố Yelareddy. Vị bề trên giám tỉnh của cha Panipali là cha Alex Thanipapra đã nói với hãng thông tấn Công giáo Á Châu Ukanews rằng hôm 16 tháng 8 vừa qua, cha Panipali đang trên đường trở về nhà sau khi đã dâng thánh lễ tại một cứ điểm truyền giáo của dòng. Ngài dừng lại tại một tu viện dòng nữ Clara để dùng cơm tối. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy thi thể của ngài cách tu viện khoảng 15 cây số. Cha Thani Papra nói rằng 18 vết đâm trên thi thể của vị linh mục cho thấy ngài đã cố gắng chống cự lại những kẻ tấn công. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô nên tự vấn lương tâm khi lái xe. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa chủ nhật vừa qua tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha than phiền vì con số tai nạn giao thông gia tăng trong mùa hè. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô hãy tự vấn lương tâm về cung cách lái xe của họ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng lái xe là một trách nhiệm luân lý lẫn dân sự. Theo Đức Thánh Cha, hầu hết các tai nạn giao thông gây chết người hay thương tích đều có thể tránh được. Đức Thánh Cha nói như sau: cần phải có ý thức trách nhiệm lớn hơn, nhất là về phía những người lái xe, bởi vì các tai nạn thường do lái quá tốc độ và bất cẩn. Sở dĩ Đức Thánh Cha phải lên tiếng kêu gọi lương tâm con người là bởi vì người dân Âu Châu đã đặt kỷ lục trong việc lái xe trong kỳ nghỉ hè tháng 8, khiến gây ra nhiều tai nạn chết người. Đức Thánh Cha nhận định, chúng ta không nên xem thường thực tế đáng buồn này. Là tín hữu Kitô, chúng ta được trực tiếp kêu gọi đáp trả lại một đòi hỏi đạo đức là: trước hết, chúng ta phải tự vấn lương tâm về cung cách lái xe của chúng ta. Tin Ecuador. Đức Hồng Y Nicolás de Jesús Rodríguez, Tổng giám mục Santo Domingo, bên vực quyền của giáo hội, được lên tiếng về những vấn đề xã hội. Trong một cuộc họp báo tại Đại hội Truyền giáo Mỹ Châu lần thứ ba, Đức Hồng Y Rodríguez nói đến quyền này khi đề cập đến cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới sắp diễn ra tại Ecuador. Đức Hồng Y Tổng giám mục Santo Domingo nói như sau: giáo hội luôn có quyền bày tỏ quan điểm của mình, bởi vì không có bất cứ vấn đề nào liên quan đến người công dân mà lại xa lạ với giáo hội. Giáo hội đã từng làm như thế tại Ecuador trong những hoàn cảnh khó khăn hơn. Theo ngài, thật là ngây ngô khi nói rằng các linh mục thuộc cánh tả thì đứng về phía nhân dân, còn các linh mục thuộc cánh hữu thì bên vực thành phần ưu tú của xã hội. Đức Hồng Y Rodríguez nói, chúng ta còn phải nhớ rằng dân chúng có một nền tảng đức tin không thể nào bóp méo hay giải thích lại. Thần học cũng có lĩnh vực riêng của nó, không thể lẫn lộn thần học với các phạm trù Marxist. Đức Hồng Y Tổng giám mục Santo Domingo đưa ra nhận xét rằng, những ai lầm lẫn như thế, ngay cả các linh mục, cuối cùng cũng đều từ bỏ con đường đức tin.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Hội nghị truyền giáo Mỹ Châu lần thứ ba. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hội nghị truyền giáo Mỹ Châu lần thứ ba diễn ra tại Quito, Ecuador, châu Mỹ Latin vừa kết thúc hôm 17 tháng 8 vừa qua. Sứ điệp mà các nhà lãnh đạo giáo hội từ hội nghị đã gửi đi từ Ecuador là giáo hội cần phải trở thành một cộng đồng truyền giáo với một não trạng mới. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức cha Patrick Zurek, giám mục giáo phận Amarillo bang Texas, Hoa Kỳ, đã kêu gọi như sau: nếu chúng ta muốn sống thật với tin mừng của Chúa Kitô, chúng ta cần phải dấn thân để biến đổi thế giới trong đó chúng ta đang sống. Hội nghị truyền giáo Mỹ Châu lần thứ ba đã quy tụ trên 2.000 tham dự viên, gồm giáo dân, giám mục, linh mục và tu sĩ. Những thách đố cho công cuộc truyền giáo được đưa ra nghiên cứu và thảo luận trong hội nghị gồm có đời sống gia đình, các phong trào tôn giáo bảo căn, sinh thái và khoa học. Trong thánh lễ bế mạc hội nghị, các tham dự viên đã tung ra chiến dịch truyền giáo vĩ đại cho toàn lục địa Mỹ Châu mà các đức giám mục thuộc Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe đã loan báo trong hội nghị lần thứ năm diễn ra tại Aparecida, Brazil hồi tháng 5 năm 2007 vừa qua. Sau hội nghị truyền giáo lần thứ ba tại Ecuador, nhiều tham dự viên đã trao đổi với hãng tin công giáo Hoa Kỳ CNS. Đức cha Octavio Cisneros, giám mục phụ tá giáo phận Brooklyn, bang New Jersey, Hoa Kỳ, đã khẳng định rằng công cuộc truyền giáo vĩ đại cho toàn lục địa Mỹ Châu cần phải được xây dựng trên chính tinh thần đã được nhân nhúm tại Aparecida, đó là tinh thần truyền giáo, tinh thần của người môn đệ Chúa Giêsu. Nữ tu Mary McLone, chủ tịch Hiệp hội Truyền giáo Công giáo Hoa Kỳ, phát biểu như sau. Thách đố của công cuộc truyền giáo tại châu Mỹ Latin là cần phải vượt qua biên giới của châu Mỹ Latin để đi xa hơn. Theo các thống kê được ghi trên mạng của Hội nghị Truyền giáo Mỹ Châu lần thứ ba, châu Mỹ Latin đã gửi đi các nước 5.785 nhà truyền giáo và đón nhận 12.011 vị từ các nước khác. Đức cha Cisneros nói rằng một giáo hội truyền giáo không chỉ gửi các nhà truyền giáo đi nơi khác, mà còn phải ý thức rằng mọi người đều là nhà truyền giáo. Ngài nói, ngay cả trong các giáo xứ của chúng ta cũng cần phải trở thành những người biết lắng nghe, học hỏi và công bố tin mừng. Phát biểu trong ngày đầu của hội nghị, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, nói rằng người Công giáo cần phải can đảm và trung thành công bố tin mừng nước Chúa, nhất là bởi vì có nhiều người vì tham vọng quyền lực, tham lam của cải hay chạy theo lạc thú đang chống lại tin mừng. Vị Hồng Y người Honduras này cũng nói rằng các môn đệ của Chúa Kitô cần phải cương quyết từ bỏ tất cả những gì họ đang có để thực thi sứ mệnh truyền bá đức tin bên trong lẫn bên ngoài biên giới của xứ sở mình. Theo Đức Hồng Y Rodriguez, giáo hội Công giáo tại châu Mỹ Latin cần phải tìm đến với những người chưa thấy được sự thể hiện trọn vẹn của tình yêu Thiên Chúa, được nhập thể trong Chúa Giêsu. Giáo hội này cần phải đi ra khỏi biên giới của xứ sở mình để tìm đến vô số những người chưa biết Chúa Kitô. Ngài cũng nói rằng, là những người rao giảng tin mừng, chúng ta cần phải quan tâm đến rất nhiều người vì nhiều lý do khác nhau đã trở thành xa lạ đối với đức tin hay không còn thấy ý nghĩa của tôn giáo trong cuộc sống. Trong hội nghị tại Aparecida hồi năm ngoái, các đức giám mục châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe đã bày tỏ quan ngại về hiện tượng bành trướng máu lẹ của các giáo phái Tin Lành, và nhất là con số những người Công giáo không còn giữ ngày Chủ nhật. Một trong những mục tiêu của sứ mệnh truyền giáo trong lục địa chính là mời gọi những người Công giáo này trở lại với giáo hội. Nữ tu Mary McLone nhấn mạnh đến chiều kích lục địa của công cuộc truyền giáo mà các đức giám mục nói đến. Theo vị nữ tu này, kinh nghiệm về sự trao đổi trong công cuộc truyền giáo có thể giúp xây dựng một giáo hội duy nhất tại Mỹ Châu. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ và Hội đồng các giám mục châu Mỹ Latin gọi tắt là CELAM luôn hợp tác với nhau trong nhiều lĩnh vực. Đức cha Zurek cho biết, trong 10 năm qua, các đức giám mục của toàn lục địa Mỹ Châu đã gặp nhau nhiều lần trong một năm để thảo luận với nhau về những mối quan tâm chung, cách riêng là vấn đề mục vụ cho những người di dân. Tuy nhiên, các đức giám mục Hoa Kỳ vẫn chưa thiết lập được một văn phòng để điều phối công cuộc truyền giáo chung với Canada, châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe. Theo đức cha Zurek, công cuộc truyền giáo cho toàn lục địa là cơ hội để nhấn mạnh đến những mối quan tâm chung như vấn đề di dân, toàn cầu hóa và công bằng trong kinh tế. Vị giám mục này nói rằng một trong những thách đố lớn là làm sao thúc đẩy người Công giáo Mỹ dấn thân tích cực hơn cho những vấn đề của châu Mỹ Latin. Một cách cụ thể, người Công giáo Mỹ cần phải hoạt động mạnh hơn trong sinh hoạt chính trị và kinh tế để buộc chính phủ Hoa Kỳ phải trợ giúp châu Mỹ Latin hầu chẳng đứng được tình trạng người dân phải bỏ nước ra đi để tìm kiếm công ăn việc làm tại Hoa Kỳ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Đọc tiểu sử chân phước Magdalene Canossa thuộc dòng các nữ tử bác ái Canossian. Trong căn phòng nhỏ, xác của mẹ Magdalene Canossa nằm đó. Bà đã chết đang khi quỳ cầu nguyện với Đức Mẹ. Nhiều tháng trời mắc chứng bệnh suyễn, mẹ Magdalene chỉ thích ngồi trên ghế hơn là nằm trên giường để tĩnh dưỡng. Giờ đây, thân xác cong queo của bà không cách chi để vào quan tài cho được. Cộng thêm vào đó là mùi nhựa dùng để đánh bóng quan tài xông lên nồng nặc, rất khó thở, làm cho mẹ Christina cũng cảm thấy muốn chết. Nhớ lại sự khiêm hạ và tính vân phục cao độ của Magdalene, người đã từng được sinh hạ trong một gia đình vọng tộc và giữ cấp bậc hầu tước, mẹ Christina nước mắt ràn rụa, phủ phục trước xác bà và cầu xin rằng: lạy nữ hầu tước, lúc sinh thời bà đã luôn luôn tùng phục, xin bà cũng được như thế sau khi chết. Xin hãy duỗi thẳng thân xác của bà ra và xin bà làm cho tan biến mùi hôi hám khó chịu này. Cầu nguyện xong, vị bề trên rời khỏi phòng. Khi trở lại, mẹ Christina thấy xác của mẹ Magdalene đã trở nên ngay thẳng và nắp quan tài đã có thể đóng lại được, và mùi hôi thối cũng tan biến mất. Nói về giai thoại trên đây, có thể có những người tìm cách giải thích nó theo phương pháp khoa học. Tuy nhiên, những ai đã từng biết chân phước Magdalene Canossa thì điều cho đây lại thêm là một chứng từ khác nữa của sự khiêm hạ và bác ái của bà. Vào ngày Chủ nhật lễ lá năm 1835, xác của Magdalene đã được an táng trong nhà thờ Thánh Giuse ở Verona. Trên tấm bia mộ làm bằng đá cẩm thạch tuyệt đẹp, người ta đọc thấy những lời mà bà đã viết cho tất cả các con cái của bà trước khi bà chết như sau: các nữ tu thân yêu, hãy chọn con đường ngắn nhất để lên thiên đàng. Đó là con đường của sự vâng phục thánh thiện. Hãy vâng phục với một con tim quảng đại, không màng gì đến những hy sinh mà sự vâng phục đòi hỏi nơi các con. Hãy yêu mến đức ái, hãy yêu mến sự khiêm nhu. Quý vị và các bạn thân mến, chân phước Magdalene Canossa trên đây mà một gương thánh nhân xin được phép kể hầu với quý vị và các bạn tuần này là vị sáng lập dòng các nữ tử bác ái Canossian. Dòng này chuyên đặc trách việc giáo dục các trẻ nữ, đặc biệt là các trẻ em nghèo. Bà đã được ban cho nhiều ơn lạ và được tôn kính như một vị thánh cả khi bà còn sống. Người viết tiểu sử đã không nói nhiều chi tiết về cuộc đời của bà, nhưng chúng ta được biết nó là một cuộc sống đầy bác ái và yêu thương cao độ, đã được Đức Thánh Cha Pio thứ 12 tóm gọn trong những lời sau đây: sự khiêm nhu trong bác ái trong sự khiêm nhu. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi thêm những chi tiết khác nữa quanh cuộc đời thánh thiện của mẹ Magdalene Canossa. Magdalene Gabriella Thành Canossa sinh tại Verona, Italia vào ngày mùng 1 tháng 3 năm 1774. Nàng là người con thứ hai trong số 5 người con của ông bà hầu tước Octavius Canossa và Maria Teresa Slug. Magdalene là một cô bé thông minh và rất được cha mẹ cưng chiều, đặc biệt là cha cô. Bất cứ khi nào cô ở gần bên cha, cô cũng muốn được thấy, được hiểu biết tất cả những gì mà ông có thể dạy cho cô. Cũng chính từ cha mà Magdalene sớm nhận biết vẻ đẹp của Thiên Chúa trong thiên nhiên. Buồn thay, khi Magdalene lên 5 tuổi, thì cha cô qua đời. 2 năm sau đó, mẹ cô tái giá, bỏ lại 5 anh chị em cô sống trong tòa lâu đài Canossa với ông nội và người chú của cô. Một cô giáo được mời dạy dỗ và chăm lo cho anh chị em cô, nhưng bà ta đã không hiểu được Magdalene, và như thế đã gây ra cho cô nhiều đau khổ. Cuộc sống nhung lụa đã không thể làm cho cô gái nhỏ quên niềm đau mất cha mẹ của cô. Năm lên 17 tuổi, Magdalene đã thật sự trở thành một cô gái trẻ đẹp và thông minh. Nhiều chàng trai con nhà quyền thế đã xin hỏi cưới nàng làm vợ. Nhưng lúc đó Magdalene chỉ có một khao khát duy nhất là được sống một cuộc sống ẩn dật. Và như thế, sau khi xin phép chú và được lời khuyên của cha linh hướng, Magdalene đến sống với các nữ tu Carmelite một thời gian. Chính nơi đây, nàng đã tìm thấy hạnh phúc thật sự với đấng tuyệt đối của nàng, nhưng đồng thời nàng cũng khao khát được làm cho những đau khổ trên thế giới thuyên giảm. Nàng muốn làm cho mọi người nhận biết được tình yêu của Chúa. Nàng muốn giúp đỡ những người nghèo khổ và bệnh tật. Magdalene đã trình bày điều này với vị bề trên, nhưng bà đã khuyên nàng hãy trở về nhà và tìm hiểu thánh ý Chúa. Năm 19 tuổi, một lần nữa, Magdalene dự định vào dòng Carmelite. Và một lần nữa, nàng đã bị từ chối rằng đời sống tu trì không phù hợp với nàng. Magdalene trở lại nhà, cai quản đại gia đình Canossa. Cho đến khi em trai nàng lập gia đình, thì nàng trao lại các trách nhiệm cho người em dâu, và đi theo bất cứ con đường nào mà Thiên Chúa đã dành cho nàng. Và ơn gọi tương lai của nàng đã được Đức Mẹ tỏ lộ cho biết trong một thị kiến ở Venice. Qua một cậu bé câm và điếc, Magdalene nhận thức được sâu xa rằng trẻ nhỏ là quà tặng, là tình yêu của Thiên Chúa, và rằng Ngài cũng yêu thương những người nghèo khổ, bệnh tật, dốt nát, không bến bờ. Như thế, Magdalene mở một trường dạy học đầu tiên vào năm 1803. 2 năm sau, nàng xin phép Hoàng đế Napoleon Bonaparte quyền được làm chủ một tu viện Augustine bỏ hoang, và từ đó phát triển những công việc từ thiện bác ái của nàng. Magdalene và các bạn được biết đến qua tên gọi các nữ tử bác ái Canossian. Chỉ trong thời gian ngắn, Magdalene đã có thể mở thêm nhiều nhà và trường học tại Venice, Milano, Bergamo và Trento. Việc làm của Magdalene thường gặp phải nhiều khó khăn vì tình hình chính trị bất ổn thời bấy giờ, nhưng mọi người đều nhận thấy được sự phù trợ đặc biệt của Thiên Chúa. Sự thánh thiện và khôn ngoan của Magdalene là sức mạnh nội tại của dòng tu của bà. Thiên Chúa đã thương ban cho bà nhiều ân lạ, và bà đã được mọi người tôn kính như một vị thánh sống. Mặc dù người viết tiểu sử của bà đã không kể ra từng chi tiết những ơn đặc biệt này, nhưng thật sự thì Magdalene đã có được những cuộc xuất thần, những thị kiến và những cuộc nhấc bổng lên không. Trong sự khiêm hạ của mình, Magdalene đã làm tất cả những gì có thể để che đậy những điều siêu nhiên này. Lần kia, khi Magdalene và một nữ tu ngồi trong phòng viết thư, chị nữ tu nghe tiếng động như vài con thú đang ấu đả nhau. Ngước nhìn Magdalene, chị nữ tu thấy như bà đang ra hiệu bảo chúng đi nơi khác. Khi chị nữ tu hỏi thì Magdalene đã chối dài và lái câu chuyện sang hướng khác. Một lần khác, vừa khi Magdalene bước vào phòng ngủ thì bà bị một người vô hình giáng cho một cú đấm, té lăn lộn vào dưới gầm giường và còn đè bà ở dưới đất. Mẹ Christina nghe tiếng động liền chạy vào phòng và cố sức kéo Magdalene ra ngoài mà không được. Cuối cùng, bà phải nhờ một người nữa khiêng chiếc giường qua một bên, thì chừng đó vị sáng lập mới có thể đứng lên được. Gương mặt bà lúc bấy giờ điểm một nụ cười đắc thắng lạ lùng. Cả hai biến cố trên đây cho thấy Magdalene đã bị quỷ dữ tấn công. Ngoài ra, Magdalene cũng còn có thể tiên báo những điều sẽ xảy ra trong tương lai. Một chị nữ tu giúp đỡ Magdalene trong những giây phút cuối đời của bà đã nhớ lại là lúc nhỏ chỉ có lần gặp được Magdalene và đã được bà cho biết là chị sẽ trở thành một nữ tu Canossian và sẽ là người ở cận kề khi bà chết. Năm 1831, Magdalene Canossa lập thêm ngành nam, chia sẻ cùng những mục tiêu tông đồ như ngành nữ. Và ngày nay, dòng các nữ tử bác ái Canossian đã lan rộng trên khắp mặt địa cầu. Nói về vị sáng lập thánh thiện này, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã tóm gọn những nhân đức của bà trong những lời như sau. Khiêm nhường trong bác ái, và bác ái trong sự khiêm nhường. Magdalene Canossa đã được tôn phong chân phước vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. Tiểu sử của chân phước Magdalene Canossa kết thúc nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Gặp gỡ với Đức Thánh Cha trong tháng 8 này, gửi đến quý vị và các bạn vài nét về cuộc đời của Đức Phaolô Đệ Lục. Năm 1939, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đột ngột qua đời, và Đức Hồng Y Pasenri được bầu lên thay thế lấy tên là Pio thứ 12. Đức Hồng Y Luigi Marione được chỉ định làm quốc vụ khanh tòa thánh, và hai vị phụ tá vẫn giữ nguyên chức vụ mình. Khi Đức Hồng Y Marione qua đời năm 1944, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 quyết định để trống chức vụ này, và hai vị phụ tá làm việc thay thế. Triều đại của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 bị ghi dấu bởi Thế chiến thứ hai với tình hình thê thảm của nó. Những gì Đức Pio thứ 12 đã làm trong việc làm trung gian giữa các phe lâm chiến, cứu Roma thoát khỏi cảnh tàn phá, cứu sống người Do Thái và trợ giúp các người tị nạn, tổ chức cứu trợ của Tòa Thánh, sự phục hồi chính trị, văn hóa và kinh tế của Italia bị thua trận và tàn phá, vân vân, sẽ được các sử gia lượng định. Bên cạnh Đức Pio thứ 12 có Đức ông Montini hiện diện trong mọi hoạt động của Tòa Thánh, từ việc tổ chức cứu trợ cho đến liên lạc ngoại giao giữa các phe lâm chiến và giới chức công giáo của cả hai bên. Thế chiến thứ hai kết thúc với cảnh thế giới bị phân chia thành hai khối Đông Tây, Dân Chủ và Cộng sản. Hoa Kỳ và Liên Xô với Âu Châu bị tàn phá nằm ở giữa. Đức ông Montini lúc đó làm việc 16 giờ mỗi ngày và tổ chức năm thánh 1950. Người cũng thành lập Hiệp hội Công nhân Công giáo Italia, cũng như tổ chức cứu trợ của Tòa Thánh. Là cánh tay mặt của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, Đức ông Montini, mà sau này là Đức Phaolô Đệ Lục, tiếp đón mọi nhân vật ngoại giao và đảm trách công việc của quốc vụ khanh Tòa Thánh, cũng như ngoại trưởng, nhưng đã không được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 thăng chức, mà chỉ sống đơn sơ bé nhỏ như một đức ông. Trong mật nghị Hồng Y Đoàn năm 1953, tên của hai đức ông Montini và Tardini đã không có trong danh sách các tân Hồng Y, mặc dù hai vị rất xứng đáng được vinh thăng. sự chống đối giữa hai cánh bảo thủ và cấp tiến ngày càng mạnh mẽ hơn. Khi biết đức ông Montini ủng hộ ông De Gasperi trong cuộc bầu cử hành chánh năm 1952, đức Pio thứ 12 đã không tha thứ cho người và năm sau đó chỉ định đức ông Montini làm tổng giám mục Milano với ý định là loại người ra khỏi các nhân viên trung ương của tòa thánh. Lễ tấn phong giám mục cho đức ông Montini đã được đức hồng y Tisserand, niêm trưởng hồng y đoàn, chủ sự tại đền thờ thánh Phêrô. Còn đức Pio thứ 12 bị bệnh đã chỉ chúc mừng và chúc lành cho người con yêu dấu. Tháng giêng năm 1954, đức tân tổng giám mục rời Roma sau 30 năm làm việc tại đây để làm chủ chăn giáo phận lớn nhất Italia với hành trang kinh nghiệm một vụ ít oi. Do đó nhiều người cho rằng đức tổng giám mục Montini bị đi đài, nhưng sau cùng phải công nhận đó là sự sắp xếp của chúa quan phòng. Trong bầu khí chuyển động thời hậu thế chiến, mọi người chờ đợi một vị chủ chăn chính trị gia, nhưng họ đã lầm, chỉ vì trong một thời gian ngắn, đức Montini đã bỏ hết mọi thói quen của giáo triều Roma để trở thành một chủ chăn nhiệt thành. Người tái thiết tòa giám mục bị bỏ hoang, tổ chức lại mọi cơ cấu giáo phận, chăm chỉ lần lượt viếng thăm giới công nhân viên làm việc trong các hãng xưởng khác nhau, thuyết phục giới tài chính trợ giúp xây cất các nhà thờ mới. Đức tổng giám mục Montini cai quản giáo phận Milano với rất nhiều thành công trong 9 năm trời, cho tới khi đức Pio thứ 12 qua đời tại Castel Gandolfo ngày 9 tháng 10 năm 1958, mà vẫn không được vinh thăng hồng y như truyền thống vẫn có từ xưa. Trong mật nghị hồng y, đức hồng y Angelo Roncalli, thượng phụ Venezia, được bầu làm giáo hoàng, lấy tên là Gioan 23. Lá thư đầu tiên đức Gioan 23 viết là để báo tin vinh thăng tổng giám mục Montini làm hồng y. Trong nhiều dịp khác, đức Gioan 23 nói: người con yêu quý của chúng tôi ở Milano, trong khi ở đây chúng tôi chiếm chỗ của nó. Đức Gioan 23 gửi đức hồng y Montini đi nhiều nơi trên thế giới như là đặc sứ, để giúp đức Montini hiểu biết và đào sâu thế giới Kitô cũng như các tôn giáo khác và trở thành giáo hoàng tương lai. Ngày 3 tháng 6 năm 1963, đức Gioan 23 qua đời sau khi triệu tập và chủ sự lễ nghi khai mạc công đồng chung Vaticano thứ hai. Trong mật nghị hồng y đoàn ngày 21 tháng 6 cùng năm, đức tổng giám mục Montini, 66 tuổi, người con yếu đuối của vùng đất Brescia, được bầu làm người kế vị thánh Phêrô, lấy tên là Phaolô Đệ Lục. Đức Phaolô Đệ Lục đứng trước trách nhiệm hết sức nặng nề là tiếp tục và hoàn thành công đồng chung Vaticano thứ hai, và nhất là áp dụng các quyết định cách mạng của công đồng vào cuộc sống giáo hội. Người đã viết các thông điệp nền tảng trình bày giáo lý của giáo hội như thông điệp Ecclesiam Suam, giáo hội Chúa, mầu nhiệm đức tin, tiến bộ các dân tộc và sự sống con người. Thông điệp cuối cùng này về sự sống con người liên quan đến việc hạn chế sinh sản và chức làm cha mẹ có trách nhiệm đã gây sóng gió, khiến cho đức Phaolô Đệ Lục phải công khai tự bên vực mình. Sau bao nhiêu thế kỷ, đức Phaolô Đệ Lục là vị giáo hoàng đầu tiên ra khỏi biên giới Italia và dùng máy bay để thực hiện các chuyến công du mục vụ, khiến cho mọi người đều hứng khởi. Năm 1964, ngài viếng thăm thánh địa. Tiếp đến năm 1967, người gặp gỡ đức Athenagoras, thượng phụ Constantinople. Đây là lần đầu tiên sau 14 thế kỷ chia rẽ, một vị giáo hoàng ở Roma gặp gỡ một vị thượng phụ Đông Phương, thượng phụ Constantinople, đức Athenagoras. Phù hợp với tinh thần cải cách của công đồng chung Vaticano thứ hai, đức Phaolô Đệ Lục hủy bỏ các huy hiệu, các tàng che, mũ ba tầng và cung cách Byzantine rườm rà của các lễ nghi, cũng như kiệu giáo hoàng và các đội cận vệ gồm giới thượng lưu và các buổi rước. Ngai giáo hoàng được thay thế bằng chiếc ghế đơn sơ, vân vân. Đức Phaolô Đại Lục cũng công bố tự sắc xác định là sau 80 tuổi, các hồng y không có quyền bầu giáo hoàng nữa. Ngài cũng cho xây đại thính đường, gọi là Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục, để tiếp kiến tín hữu và du khách hành hương. Ngoài ra, Ngài còn tân trang các văn phòng, các cơ quan trung ương của Tòa Thánh. Đức Phaolô Đại Lục đã phải đương đầu với nhiều khó khăn, như các mới mẻ của sách giáo lý Hòa Lan, sự bất phục tùng của tín hữu và các linh mục lan tràn trong giáo hội, khiến cho người âu lo, sự bất đồng ý kiến của các giám mục và các hội đồng giám mục, các phản đối bạo lực đối với chính con người của Ngài, như xảy ra tại Cagliari. Đức Phaolô Đại Lục cũng là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm Ấn Độ, rồi viếng thăm trụ sở Tổ chức Liên Hiệp Quốc, viếng thăm Fatima, Bồ Đào Nha, và công du tại Colombia, Australia, Indonesia, Hồng Kông, Phi Luật Tân. Người cũng chống lại nạn ly dị, phá thai, và đau đớn chứng kiến cảnh giáo hội thua trận, không ngăn cản được các luật ly dị và phá thai. Vào các năm cuối đời, sức khỏe của người suy yếu, và đau đớn chứng kiến sự nổi loạn đến như ly giáo của Đức cha Marcel Lefebvre, và Đức Phaolô Đại Lục đã qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978 tại Castel Gandolfo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Dưới mái nhà một gia đình kia, ngoài cha mẹ và đứa con trai đầu lòng mới lên 5 tuổi, còn có ông nội đã cao niên. Ông cụ già yếu nhiều, đi đứng không vững, phải chống gậy, mò mẫm từng bước, vì mắt cụ cũng đã mờ dần. Tai cụ cũng đã nặng, nghe không rõ nữa. Tay cụ run run, cầm chén không vững, nên ăn uống cũng khó khăn. Nhiều khi làm đổ thức ăn trên bàn, làm con trai và con dâu của cụ bực mình khó chịu. Cuối cùng, họ quyết định cho cụ ngồi ăn riêng một mình ở một cái bàn gần bên cạnh bếp. Một hôm, trong lúc con dâu trao cho cụ chén canh, vì tay run, cụ không kịp đỡ lấy, nên chén canh rơi xuống đất, vỡ ra từng mảnh. Nàng dâu nổi giận lên tiếng quát mắng cụ, lại còn đe dọa là từ này về sau sẽ cho cụ ăn bằng chén gỗ để khỏi làm bể chén. Cụ già tủi thân thở dài, nhưng cũng không một lời trách mắng ai, chỉ biết an phận mình. Ngày hôm sau, trong lúc cha mẹ đi làm, đứa cháu ở nhà ngồi chơi bên cạnh ông nội. Khi trở về, thấy con mình đang hí hoáy tìm cách ghép lại những mảnh gỗ, cha đứa bé lên tiếng hỏi, Mikel, con làm gì vậy? Cậu bé trả lời, con muốn ghép lại những mảnh gỗ nhỏ này, làm thành một cái chén gỗ, để sau này, khi ba mẹ về già, con sẽ dùng nó cho cha mẹ ăn. Câu trả lời ngây thơ của đứa bé đã như tiếng sét đánh bên tai cha mẹ nó. Họ nhìn nhau với cặp mắt đẫm lệ và tâm hồn đầy ân hận vì cách đối xử bất hiếu tệ bạc của họ với ông cụ. Các bạn thân mến, câu chuyện trên đây đã được ghi lại trong sách giáo dục của học sinh tiểu học tại Italia. Nó diễn tả một sự thật căn bản trong việc giáo dục gia đình, và đã được giáo sư Dorothy Lonond nêu bật trong bài thơ giáo dục mà các bạn đã nghe lần trước. Đó là, trẻ em chỉ học những gì người ta sống. Nguyên tắc này có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, qua cách đối xử với nhau trong gia đình, nhất là trong cách đối xử của con cái với cha mẹ, với những người già cả. Những người già cả ngày mai là ai? Chính là những người ở tuổi 30-40 hôm nay. Chúng ta đối xử với cha mẹ chúng ta hôm nay thế nào? Mai ngày, con cái chúng ta cũng sẽ đối xử với chúng ta như vậy. Nếu muốn được con cái đền ơn báo hiếu, ngay từ lúc này, cha mẹ cần phải là tấm gương cho con cái noi theo, trong cách đối xử hiếu thảo và kính trọng với ông bà, cha mẹ mình. Lòng hiếu thảo đối với cha mẹ là một trong 10 giới răn Thiên Chúa ban tặng cho dân Do Thái như món quà qua trung gian ông Môi-se trên núi Sinai. Tác giả sách Huấn Ca trong chương 3 nêu bật sứ mệnh làm cha mẹ, phúc lành và nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ như sau. Hỡi các con, hãy nghe cha đây, và làm thế nào để các con được cứu độ. Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe. Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Người đó phục vụ các bậc sinh thành như phục vụ chủ nhân. Hãy thảo kính cha con bằng lời nói việc làm, để nhờ người mà con được chúc phúc, vì phúc lành của người cha làm cho cửa nhà con cái bền vững. Lời nguyền rủa của người mẹ làm cho chốc rễ bật nền. Chớ vênh vang khi cha con phải tủi nhục, vì nỗi tủi nhục đó chẳng vinh dự gì cho con. Quả thật, người ta chỉ được vẻ vang lúc cha mình được tôn kính, và con cái phải ô nhục khi mẹ mình bị khinh chê. Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tuổi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông. Chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ người, vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng, và sẽ đền bù tội lỗi cho con. Thiên Chúa sẽ nhớ đến con ngày con gặp khốn khó, và các tội con sẽ biến tan như sương muối biến tan lúc đẹp trời. Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai chọc giận mẹ mình sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa. Huấn Ca chương 3, từ câu 1 tới câu 16. Các bạn thân mến, mời các bạn cùng tìm hiểu qua vài nét về giá trị của tuổi già và những khó khăn trong tuổi già, để dễ phần cảm thông, quý trọng và yêu mến những người đã đi trước và đã phải trả giá rất cao, để chúng ta là những người đến sau được thừa hưởng công ơn khó nhọc của họ. Nhìn chung quanh, chúng ta thấy có những người già cả sống rất an bình, thanh thản, bất chấp tuổi cao sức yếu của họ. Nhưng chấp nhận tuổi già không phải là vấn đề đơn giản, dễ dàng như nhiều người lầm nghĩ. Trở nên già cả là một tiến trình đầy khó khăn vất vả, với những thử thách, đối nghịch, những vui buồn, lo lắng và cay đắng. Từ những hoạt động năng nổ, đến sự bó tay bất lực ngồi chờ, có thể trong sự tủi thân đóng kín, và cũng có thể trong niềm hân hoan cởi mở. Để tiếp tục sống trong tuổi già, và duy trì phẩm giá con người, người già luôn cần đến sự hỗ trợ của những người trong môi trường sống, có thể là môi trường gia đình hoặc môi trường xã hội. Trở nên già cả vốn là tiến trình khó khăn, và sống với những người già cả hẳn cũng không phải là điều dễ dàng, nhưng là một thách đố của lòng nhân từ và tình thương hiếu thảo. Những người già cả là những người yếu thế, cần được giúp đỡ về nhiều phương diện, nhất là cần được chấp nhận với tất cả sự kiên nhẫn và tình thương thông cảm. Là hai nhân đức xem ra rất xa lạ với con người của thời nay. Những người già cả cần đến tình thương và sự ân cần săn sóc của những người thân thương. Đối với những người già cả, bị tách rời khỏi gia đình quả là một tội ác bất nhân và là một sự nhục nhã. Đáng tiếc thay, thảm cảnh người già bị bỏ rơi, bị khinh thường, bị coi như một gánh nặng đang tiếp diễn tại nhiều nơi trên thế giới, nhất là tại các quốc gia giàu mạnh và tân tiến, với cuộc sống đủ mọi thứ tiện nghi. Não trạng hưởng thụ và chủ nghĩa vật chất càng ngày càng lan rộng. Người ta càng có quan niệm sai lầm về giá trị của người già cả. Người ta đánh giá con người trên mức sản xuất, nên những người già cả được coi như những người vô dụng và tốn kém, chỉ còn hữu dụng như người coi trẻ, hoặc giữ cháu miễn phí. Trong một thế giới văn minh với nền văn hóa siêu năng suất, tuổi già được xem như một vết thương, và có khi còn như một tội phạm. Tệ hơn nữa, tuổi già được coi như phòng đợi của sự chết. Trái lại, trước kia và hiện nay tại một số quốc gia, nhất là những nơi vẫn còn giữ chế độ gia trưởng, những người cao niên già cả được ví như kho tàng của sự khôn ngoan. Có người còn nói rằng, mỗi lần một người già cả chết đi, là như mất đi cả một thư viện. Thật vậy, món quà lớn lao và quý trọng nhất mà người già cả có thể trao tặng cho gia đình chính là sự truyền đạt. Họ không chỉ truyền đạt cho con cháu một gia tài vật chất, nhà cửa, đất đai, tiền bạc, nhưng trước hết là gia sản tinh thần, là những gì có thể làm tăng trưởng sự sống, bởi vì họ đã phải trả giá rất cao bằng chính cuộc sống của họ. Nói chung, bậc cao niên là những người đã trưởng thành với thời gian và đã học được phương cách để trở thành người tốt lành, khôn ngoan hơn nhờ những kinh nghiệm họ đã thu tích được qua những hoàn cảnh trong cuộc sống. Nhờ đó, họ tiến bước tới hoàng hôn của cuộc đời, mang theo trong mình cả một kho tàng quý giá. Kho tàng quý giá này được các nhà chuyên môn gọi là tinh thần gia đình. Nó được đúc kết bằng những kỷ niệm êm đẹp, tuy cũng có thể xen lẫn những thất bại, những bí quyết, những phong cách sống, những thói quen, những ước muốn và những hy vọng. Ngoài ra, bậc lão thành cao niên còn có thể lưu truyền lại cho con cháu lịch sử và lưu niệm được coi như những chuyện cổ gia đình, rất hấp dẫn đối với trẻ nhỏ. Không ai có thể truyền đạt những điều đó cách hữu hiệu hơn ông bà, bởi vì chính họ đã sống và đã mang theo trong cuộc sống của họ tất cả những kỷ niệm đó. Hơn nữa, những người cao niên, già cả, quý ông bà, còn có thể là dấu hiệu tượng trưng sự bền bỉ của tình cảm gia đình. Ông bà có thể kể lại cho các cháu về thời thơ ấu của mình, về tuổi trẻ của cha mẹ chúng, thời họ mới quen biết nhau, vân vân. Những điều mà các cháu không thể nhìn thấy, hoặc cha mẹ không có thời giờ kể lại cho con cái nghe. Qua những kỷ niệm này, tuổi trẻ dần ra hiểu được rằng, gia đình của chúng đã có từ trước, và tình cảm gia đình cần phải được tiếp nối mãi qua dòng thời gian, bất chấp sức ép bên ngoài của một xã hội đầy xáo trộn và bấp bênh. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng, điều đáng sợ, đáng lo ngại hơn cả đối với trẻ em, là sự đổ vỡ gia đình, kéo theo sự thương tổn sâu xa cho con cái về mặt tâm lý tình cảm. Vì thế, sự hiện diện của ông bà với thời gian và qua mọi biến cố, nhất là những biến cố đau buồn, quả là nơi nương tựa và là niềm an ủi lớn cho con cháu. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Tình trạng tham nhũng hối lộ càng ngày càng gia tăng trong vương quốc. Vua Ali tìm đến tham khảo ý kiến của nhà đạo sĩ khôn ngoan nhất và có lời yêu cầu như sau. Xin đạo sĩ vui lòng giúp tôi phương thế để biết rõ ai là kẻ tham nhũng hối lộ nhất, ai không, để tôi có thể canh tân việc trị nước. Đạo sĩ trao cho nhà vua Ali bình rượu nhiệm màu với lời dặn dò như sau. xin vua hãy hòa chút rượu này trong thức ăn hay trong nước uống của những ai mà nhà vua muốn biết về tình trạng tham nhũng hối lộ hay không của họ. Dùng rượu này vào, thì người nào đã có tham nhũng hối lộ thì sẽ bị mọc ra trên trán hai cái sừng. Tội tham nhũng càng nặng thì hai cái sừng đó càng dài. Khi vừa về đến nhà, nhà vua liền ra lệnh mời tất cả các quan văn võ trong triều đình đến dự tiệc. Trước đó, nhà vua cũng đã cho người thân tín đến pha rượu của đạo sĩ vào các đồ ăn thức uống sẽ được dọn ra cho khách. Tiệc chưa xong, thì hiện tượng lạ xảy ra đúng như đạo sĩ đã nói trước. Nơi trán của mỗi quan văn võ trong triều đình đến dự tiệc đều có mọc lên hai cái sừng, kẻ dài người ngắn khác nhau. Mọi người chưa hết kinh ngạc, thì nhà vua đã nổi giận đứng lên tuyên bố. Hôm nay, ta mới biết được lòng dạ các người. Hai cái sừng mọc ra trên trán các người là dấu chỉ hiển nhiên cho những hành động tham nhũng hối lộ đã phạm. Vì đạo sĩ trên núi đã trao cho ta bình rượu thần. Ai dùng rượu này mà có phạm tội tham nhũng thì sẽ bị mọc lên hai cái sừng trên trán, như các người vừa chứng kiến. Ta sẽ ra hình phạt cho mỗi người, nặng nhẹ, tùy theo hai cái sừng của họ, dài hay ngắn. Nói đến đây, nhà vua dừng lại, hãnh diện, chờ phản ứng của các quan, và bưng ly rượu lên uống. Trở triệu thay, đây là ly rượu có pha rượu thần mà người làm bếp đã lén cho vào. Mọi người đều cười lớn, phá tan sự im lặng, khi thấy trên trán của nhà vua cũng vừa mọc lên hai cái sừng, và là hai cái sừng dài nhất. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên có thể nhắc mỗi người chúng ta một sự thật căn bản. Trước khi muốn trách móc và sửa lỗi của anh chị em, thì mỗi người chúng ta cần xét lại chính cuộc sống của mình, cần canh tân đời sống của mình khỏi những tật xấu, những điều tiêu cực. Tật xấu của người ta thì mình nhìn thấy rõ, còn tật xấu của chính mình thì lại mù quáng không nhìn thấy gì cả. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ đừng lo lấy cọng rác nơi mắt anh em, mà quên không lấy cây đà to lớn từ mắt của mình trước. Hỡi kẻ giả hình, hãy lo lấy cây đà ra khỏi mắt ngươi trước, rồi mới thấy rõ mà lấy cọng rác ra khỏi mắt anh chị em. Nhà vua trong câu chuyện vui trên mãi lo lắng về những tham nhũng hối lộ của các quan, của kẻ khác, mà quên xét lại chính nếp sống của mình. Gương sáng giúp canh tân nhiều hơn là những lời ra lệnh suông. Hướng dẫn bằng gương sáng có hiệu lực hơn là bằng những lời nói suông. Thánh Phaolô đã thực hiện điều này khi Ngài mời gọi các tín hữu hãy noi gương sống của Ngài, giống như chính Ngài noi gương Chúa Giêsu Kitô. Thánh nhân đã viết như sau nơi thư thứ nhất Côrintô chương 10 câu 31 đến chương 11 câu 1 như sau. Vậy, dù ăn dù uống hay bất cứ làm gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là cho người Do Thái hay người ngoài, hoặc cho hội thánh của Thiên Chúa. Cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm lợi ích cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người để họ được cứu độ. Anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Kitô. Đó là bí quyết sống của Thánh Phaolô tông đồ. Ngài muốn luôn luôn thanh luyện chính mình luôn mãi, để đừng phải xấu hổ vào giờ chót, vì đã rao giảng tin mừng cho anh chị em khác vào được nước trời, mà chính mình thì không vào được, vì những tật xấu, tội lỗi mà không lo sửa. Nơi thơ thứ nhất Côrintô chương 9 câu 27, Thánh Phaolô đã tâm sự về cố gắng tu thân luyện tính của chính mình như sau. Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác thì chính tôi lại bị loại. Lạy Chúa, xin giúp con canh tân đời sống để góp phần vào việc làm cho xã hội con sinh sống được thăng tiến, và cho anh chị em được nhận biết và chúc tụng Chúa luôn mãi. Amen.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.